हमारा तो कहाँ है निर्भाग। नमो Trúc Lâm Hàng Giác này, thì với lòng cũng thiết tha thỉnh cầu của quý tử trong đạo tràng, thì quý thầy nói chuyện đạo lý để nhắc nhở sách tấn thêm quý vị trên cái đường tu học. Thì cái đề tài nói chuyện hôm nay là thật và hư. Bởi vì mình sống trên thế gian này thì nhiều khi là lẫn lộn giữa thật và hư. Cho nên là Phật dạy là chúng sanh sống như sao? Tức là sống trong điên đảo. Tức là lấy cái thật mà cho là hư, còn cái hư lại cho là thật. Tức là cái thật lại cho nó là hư, nó là không có quan tâm tới nó. Còn cái hư tức là cái giọng cái dối mà lại chấp là thật, lại quan trọng nó hơn. Tức là quan trọng cái giả hơn cái thật, còn cái thật lại không quan trọng. Cho nên Phật dạy là chúng sanh sống trong điên đảo. Còn mình và học Phật là phải mở sáng cái trí tuệ để mình nhìn cho nó đúng như thật. Cái nào thật thì thấy là thật, cái hư thấy là hư, thấy đúng đắn. Vậy là mới là người sống trí tuệ. Thứ nhất là nói về cái ý nghĩa thật và hư. Thì quý Phật tử là hiểu là thật như thế nào, hư như thế nào không? Thường thì theo cái nghĩa mà thông thường á, cái thật tức là nó bền chắc, nó lâu dài, nó không có biến đổi, phải không? Là thật, phải không? Như vàng thật, phải không? Vàng thật thì nó bền, phải không? Nó dù chơi vào lửa nó cũng không biến đổi, phải không? Còn mà vàng giả thì vô lửa nó chảy ra, phải không? Nó rõ ràng. Cho nên cái hư là cái tạm thời, cái không có bền chắc, nó mau biến đổi, phải không? Đó là nghĩa thông thường. Cho nên thí dụ như tiền giả mà so với tiền thật, phải không? Thì sao? Thì tiền giả là không bảo đảm, phải không? Rồi đồ giả vậy, đồ giả mà so với đồ thật á, thì đúng là đồ giả thì đâu có bền, đâu có quý bằng đồ thật, không? Nhưng mà tại sao mà có đồ giả? Thường thì ai cũng thích là cái thật, không? Nhưng mà tại sao ta có làm đồ giả? Rẻ. Tức là tại tham, người ta gợi cái lòng tham của con người, phải không? Gợi cái lòng tham cái được gạt người, tham rẻ, phải không? Thành ra nó gợi cái lòng tham đó, nó gạt người. Thì vàng giả so với vàng thật cũng vậy, cho nên đó là những cái thứ gọi là tạm thời. Cũng như nói dối mà so với nói thật, thì thấy cái nào là chắc chắn hơn? Nói thật là bao giờ cũng chắc chắn rồi, nói dối à, không? Tức là dù cho nghĩa là trải qua cái thời gian dài gì thì lời thật thì nó cũng là trước sau vẫn thật, không? Còn cái lời nói dối á, thì có khi á, là nó chỉ được cái buổi đầu thôi, nhưng mà sau ta phát hiện ra nói dối rồi thì ta hết tin, phải không? Mà cái nói dối á, thì tất nhiên là nó không có bền. Bởi vì sao? Bởi vì nó không thật. Không thật thì tức là trước sau thì nó dối, thì trước sau nó cũng không thật. Còn cái thật thì trước sau vẫn là thật, phải không? Dù cho trải qua thời gian gì nó cũng là thật. À, như vậy thì thường thì người ta gọi là ai là cũng trọng cái thật hơn là cái giả, nhưng mà sống á, thì lại thường đem cái giả che cái thật. À, thích á, thì ai cũng thích là cũng trọng như cái thật hơn cái giả, đâu ai mà thích là người ta dối mình, phải không? Hay là thích cái giả, thích là thích cái thật, trọng cái thật hơn, nhưng mà sống á, thì lại thường đem cái giả che cái thật, nó mâu thuẫn. Phải không? À, cho nên bởi vì cái giả thì nó thường hay sao, cái giả đó thì nó thường hay phô bày bên ngoài, cho nên dễ đánh lược mắt người ta. Không, là nghĩa là cũng mà mắt người ta mà, cho nên ta thấy là nó mờ mắt cái thì bị gạt đó. Bởi vì nó phô trương bên ngoài nhiều đó, cho nên người ta dễ làm cái giả. Còn cái thật á, thì lại ít phô bày, không? Mà cần phải gọi là nhận cho kỹ, quan sát cho sâu, cho chín chắn, không? À, thì mới thấy rõ. À, bởi vậy mà mình hiểu rồi thì chớ có gọi là vội vàng hay là quá hời hợt á, mà nhìn bên ngoài liền phán đoán thật giả, không? À, tức là vội vàng, hời hợt nhìn bên ngoài cái phán đoán đó nhiều khi là nó dễ lầm. À, cho nên mình phải hiểu cái đó để mà nhận định cho nó rõ ràng. À, nhiều khi á, nghĩa là những vị mà nhiều khi mình có hiểu biết đó, nhưng mà nhiều khi cũng bị cái giả nó gạt nữa. Vì cái giả là nó dễ phô bày bên ngoài làm hình thức. À, thứ hai là do cái tình mê của con người. Không? Cho nên đây thì mình hiểu để mình nhận rõ cái đã gọi là thật hư đó, để nhìn cho nó đúng đắn. Cho nên trong đó là nói về cái thật giả của phổ thông đó, rồi mình mới đi sâu vào trong cái chân lý, cái lẽ thật nữa. Cho nên là có câu chuyện mà cô công chúa, không? Mà cổ đòi cái bông bóng nước đó. Tức là có cô công chúa, hồi xưa là cô công chúa, hôm là thấy trời mưa rồi cái thì những cái giọt mưa trên thềm, trên mái nhà nó đổ xuống, là nó có trên cái mương nước thì nó có những cái bong bóng nước nổi lên đó. Cô thích bong bóng quá, cô vớt lên, nhưng mà hãy vớt cái nào thì sao? vớt cái nào tan đó, vớt hoài cuối cùng rồi không được cái nào hết. Cô mới khóc với ông vua cha, cô đòi làm sao là phải sâu dùm cho cô là một cái sâu chuỗi bong bóng nước, chứ còn nói là cô không ăn uống. Thì ông vua không biết làm sao. Sâu vô kêu mà đòi lại đòi công chúa, mà con vua đòi gì cũng phải cho được, mà đòi sao mà sâu cho cô một cái sâu chuỗi mà bằng bong nước, thì quý vị biết làm sao sâu đây. À, thì ông vua cũng coi như là đành là không biết làm sao, nhưng mà vua thì có quyền, cho nên ông mới ra lệnh cho quan là ra lệnh cho trong dân chúng ai đó mà sâu được sâu chuỗi một uống nước cho cô công chúa của ông đó, thì ông sẽ thưởng một cái gọi là một cái phần thưởng rất là lớn lao. Thì có ông cụ lớn tuổi kinh nghiệm mà già lớn tuổi kinh nghiệm, cho nên ông xin vào, ông nói ông sâu được. Nhưng mà phải nhờ cô công chúa giúp ông mới được, bây giờ ông lớn tuổi mắt mờ, già lớn tuổi rồi có khả năng sâu được, nhưng mà bây giờ mắt nó hơi mờ, thành ra không có rõ, cho phải nhờ công chúa phải giúp ông ta. Thì rồi thì ông vua miễn là ông sâu được thôi. Đó, thì ông kêu ra cái nhờ công chúa, rồi trời mưa, đợi trời mưa, bữa nay trời mưa to, rồi cũng có những bong bóng nước mà nó nổi lên đó, thì ông nói là Bây giờ thì lão già đến tuổi mắt mờ không có thấy rõ, thì thôi là cô muốn cái nào đẹp đó thì cô đưa đây thì lão sâu dùng cho. Thì cô công chúa cũng hớn hở, nhưng mà rồi cũng vậy đó, hãy bốc cái nào lên nó tan đó, rồi làm hơi tới nghĩa là cả buổi mà không được cái nào hết, cuối cùng rồi là cô chán mệt mỏi, mệt mỏi quá rồi, giờ hết muốn nữa, cho nên rồi thưa ông cha là thôi, nhưng mệt quá rồi, con không nghĩa là không thèm cái châu chuỗi nữa. Thì ông vua cha lúc đó là ông hiểu ý của ông già, không là đó là cái phương tiện khéo léo của ông già, là thành ra ông quan hỷ, ông nói thôi vậy thì con không cần phải cần châu chuỗi đó, gì cha sẽ có châu chuỗi bằng ngọc quý báu cho con đấy. Đó là ý nghĩa mà cũng gọi là thật và giả đó, mà cũng nói lên là cái chúng sanh, không chúng sanh mình là thường gọi là do cái vô minh, cái mê lầm mà rồi nhiều khi là quý trọng cái giả hơn cái thật, nhiều cái đòi cái giả hơn cái thật, giống như cô công chúa đó. Chỉ có bông uống nước mà cứ thích rồi đòi, thì chúng sanh mình đây thì nhiều khi cũng vậy đó, thích những cái giả, sống những cái giả nhiều hơn, còn cái thật á thì nhiều khi không biết tới. Là cho nên ở đây là muốn nhắc cho tất cả để mình có sự nhận định nó đúng đắn, là nghĩa thật và hư đó, để có cái nhìn hay là cái sống nó sáng suốt. Tức là đi vào cái vấn đề là con người thật và con người hư, đúng không? Đó là cái mà mình cần phải nhận cho rõ đó. Tức là đây là cái vấn đề mà gọi là vấn đề lớn ở trên đời. Con người thật chứ con người hư, tức là con người thật chứ con người giả dối, người hư vọng, thì đó mới chính là cái vấn đề lớn ở trên cõi đời này. Nhưng mà đa số người ta thì nó ít có quan tâm đến, tức là đa số người sống ở trên đây á, sống mà không rõ được con người nào là con người thật, con người nào là con người hư, phải không? Mình sống đây nhưng mà không rõ con người thật, con người hư. Hay nói cho rõ hơn á, là ít có ai biết được con người thật. Mình sống nhưng mà ít có người biết được con người thật. Mà ít có người biết được con người thật tức là sao? Tức là thường sống với con người hư. Thường sống với con người hư nhiều đó. Bằng chứng là hiện tại là con người chúng ta hiện tại ở đây đó, mình gọi là con người, mà con người của mình đang sống đây đó, là con người thật hay con người giả? Nhưng mà mình đang sống với ai? Biết nó là con người giả nhưng mà mình đang sống với con người giả. Mà còn con người thật á thì ai biết để mà sống? Thấy là có nghĩa là có buồn không? Con người thật của chính mình mà mình không biết, phải không? Rồi đổ ra cho quý thầy. Quý thầy thấy không? Rồi cái thứ hai nữa là quý vị biết sao? Là con người thật của chính mình không biết, lại đi chạy đến với thầy hỏi, phải không? Con người thật của mình mà đi lại đến hỏi người khác, quý vị sống có mâu thuẫn không? Nếu mà hỏi gọi là của quý thầy á, quý thầy em của người khác, con người thật của người khác á, thì cái đó thì cũng còn gọi là tương đối đi. Còn cái của mình mà đi chạy qua người khác hỏi, bây giờ thấy sao? Mà hiện tại là đa số là vậy đó. Đó cho nên đây đó mình đúng là chúng ta là có cái duyên lành sâu đã trồng từ trước với gọi là Đức Phật, cho nên đời đời này mình ra đời là cũng được đủ duyên là để mình nghe được Phật pháp, mình biết được những cái lẽ thật hư này. Chứ còn nếu không á thì quý vị đấy, nhìn ra quý vị đi vào Paris coi, vô cả thành phố Paris coi, thì quý vị nhìn người ta đang làm gì, cả người là người đi xuôi đi ngược mà đầy thành phố Paris đó. Quý vị kiểm coi mấy người mà hiểu được cái lẽ thật hư này. Cho nên đó mình thấy vậy đó. Cho nên đó là cái bằng chứng để cho thấy rằng nghĩa là ai cũng có không, con người thật, nhưng mà mình lại sống với con người hư nhiều. Tức là ai ai là cũng thường là cho là cái gọi là cái ta của mình đây đó, hay gọi là cái ta này đó, thì đó là mình, hay là mình là ta, nhưng mà nó là cái gì, từ đâu mà có, rồi nó sống được bao lâu, nó tồn tại được bao lâu, xét kỹ coi cái mình gọi là mình đây đó, con người mình là mình đó. Thì nó từ đâu mà nó có, là mình mà tại sao mà từ cái khác có, đã là mình là ta, mà đã là ta mà tại sao từ cái khác lại có. Tự duyên hợp thành, tự vậy tức là tự duyên mà có, mà đã là mình mà tại sao mà tự duyên mà có. Thành ra đó là cái lòng của người đó. Đúng ra nếu mà thật là mình á thì sao, nếu mà đúng là thật là mình, đúng mà nếu là thật là mình thì không từ cái gì khác có, mới là mình, phải không? Còn cái từ cái khác có mà gọi là mình á thì thấy vô lý không? Đúng là vô lý, phải không? Thì cái nhà mình, phải không? Đồ đạc của mình mà nó cứ qua nhà khác là mượn đem về không à, mà nói đây là của mình thì sao? Đó. Thành ra đó là cái mà gọi là cái con người thật của mình mà mình không biết, rồi mình sống với con người hư, gọi là cái giả dối, không? Mà đó là cái không thật, thì dù cho cố giữ nó cách mấy đi nữa, nhưng mà có giữ được không? Cũng không được. Vì cái này cố giữ gìn cách mấy nữa thì rồi cũng phải buông, không? Tức là nó là cái con người mà gọi là từ duyên mà có, mà đã có sinh ra thì sao? Đã có sinh ra thì phải có diệt, đó là chắc chắn như vậy. Mà đã có sinh có diệt thì tất nhiên là thuộc về cái hư hoại rồi. Thì đó tức là không phải là cái mà gọi là trường tồn với thời gian, tức là còn mãi với thời gian, nghĩa là nó cũng không phải là cái gọi là một thể duy nhất, không? Tức là nó tự duyên là tức là nhiều cái điều kiện mà nó kết hợp lại thì không phải là cái một thể duy nhất, không? Ngay như cái tên mà gọi là mình học Phật chỉ rõ đó, thân này thì quý vị biết là trong kinh gọi là thân gì không? Thân ngũ uẩn, phải không? Mình học đọc tâm kinh đó, ngũ uẩn vậy không đó, không? Đó thì thân này là thân ngũ uẩn, tức là năm uẩn. Vậy thì ngay cái tên năm uẩn đó là nói lên cái gì rồi? Là ngay cái tên năm uẩn đó nó đã nói lên nó là một cái hợp thể năm cái mới thành, năm uẩn mà, vậy nó là một cái hợp thể năm cái mới thành, chứ không phải là một cái duy nhất, cho nên gọi là ngũ uẩn. Thì vậy tức là ngay cái tên đó đã nói lên nó không thật rồi. Nếu đã là hợp thể thì tức là phải có ta, phải không? Tức là nó hợp kết hợp lại thì tức là phải có ta, đó là cái lẽ thật. Đó thì vậy là mình thấy ngay là cái này là con người thật con hư là thấy rõ rồi. Rồi những cái mà gọi là tâm niệm của chúng ta đây, mình gọi là tâm niệm đó, những cái tâm của mình đó, thấy không? Thì nó có phải là cũng là một cái duy nhất không? À, cũng không phải cái duy nhất luôn. À, mà nó cũng do những cái quân tập từ những cái chủng tử nhiều đời, thấy không? Rồi nó kết thành, rồi giống như là có một sự gọi là liên tục, à, giống như liên tục, một dòng liên tục đó, thấy không? Thành ra người ta thấy giống như một tâm, bởi vì nó liên tục. À, nhưng sự thật thì nó không phải là một. Những cái hiểu biết của mình đó, những cái tâm gọi là của mình đó, do những cái chủng tử mà quân tập về trước, thấy không? Nó gieo trong cái tàng thức đó, rồi nó gọi là nó kết thành một cái sự gọi là liên tục tiếp nối liên tục, thành ra giống như là một dòng vậy đó. Thành ra người ta thấy giống như là một, chứ sự thật là không phải một. Mà nghĩa là mình những cái gọi là những cái tâm niệm của mình đó, nó luôn luôn nó liên tục thành ra một dòng đó. Cho nên rồi mình ngồi thiền là để nhìn lại cho rõ nó. Cho nên những khi mà tâm mà nó tạm yên yên chút đó, thì mình thấy cái dòng tâm niệm nó thưa dần dần bớt. Rồi có khi lúc mà tâm mà có như lúc nào mà gọi là nó tạm yên chút đó, tạm dừng chút đó, thì mình thấy giống như là không có liên tục nữa, tức là nó không có nghĩ, không có vọng tưởng á, bớt vọng tưởng nó tạm nó lặng, thành ra nó không có một dòng liên tục. Mà nếu mà kêu nó không thấy được, tức là nó vẫn còn có sự ngầm ở bên trong, nhưng mà cái thô á thì khi nó tạm, thì vậy thì mình lúc đó mình sẽ thấy sao? Lúc đó thấy giống như là mình không có lanh lợi lắm. Phải không? Không có lên lại lắm, bởi vì những cái mà nó vuông tập mà nó liên tục đó, những cái đó là giống nó tạm ngưng rồi, thành ra mình thấy giống không có lên lại lắm. Cho nên là có vị là sợ mình sao, sợ mình là chậm lục, sợ mình là không còn biết gì nữa. Phải không? À, nhưng mà sự thật cái đó thì không phải, cái đó là những cái, bây giờ đó là những cái mà gọi là mình quân tập vào là chỉ những cái vai mượn thôi. Cho nên những cái đó là nó có lặng mà, thì cũng không sao. Còn cái mà tâm thật của mình á, không, thì nó là cái thật của mình, thì tất nhiên là gọi là không có mắc kẹt nơi thời gian. Thành ra cái đó mới gọi là cái biết, mà gọi là cái biết nó gọi là thường biết, rõ ràng thường biết. Không? Thì cái kia nó lặng, nhưng mà cái này thì đâu có mất đâu. Không? Nhưng mà có người thì không hiểu đó, thì có khi thì thấy sợ đó. Cho nên ngồi thiền mà nhiều khi là những cái suy nghĩ hay là những cái vọng tưởng mà nó tạm yên, cái thì thấy hơi sợ. Không? Sợ tu thì chắc là càng tu nó càng dốt. Phải không? Càng không biết gì. Phải không? Sợ nó không biết. Nhưng mà sự thật là nó, thì đó là cái do cái lầm của người ta thôi. Chứ mình còn biết sợ thì đâu có mất. Còn biết sợ mà thì có biết đâu, còn đó không mất đâu hết. Nhưng mà bởi vì mình quen là quen bám vào những cái mà gọi là những cái mà tập hợp đó, thành ra những cái kia, những cái tập hợp đó nó tạm rời rạc ra thì mình thấy hơi quản. Không là thành ra đó là cái mê chúng sanh. Còn ở đây thì mình hiểu kỹ thì vậy là khi mà những cái này gọi là những cái gọi là mình gọi là tâm của mình đó là một sự gọi là quân tập mà nó liên tục thôi chứ không phải một, thì nó là cái sự gọi là tương tục sanh diệt vi tế, nó rất là vi tế. Cho nên nhiều có những cái mà gọi là mình mắt thường mình không thấy thấu được hết, mình tưởng chừng như là nó là một tâm thôi, một tâm của mình thôi, nhưng mà như thật đó là nhiều cái niệm nó đáp lại, nó kết lại. Cho nên là Phật dạy là giống như cái dòng thác đó. Dòng thác là nước nó đổ xuống, đổ mà đổ liên tục mạnh quá thì mình thấy sao? Giống như một cái dòng, giống như một dòng, phải không? Nhưng mà sự thật đó thì sao? À, từng hạt nước nó nối tiếp nhau, nối tiếp nhưng nối tiếp quá nhanh, cho nên mắt mình thấy không kịp, phải không? Hoặc là thí dụ mình nói cái đơn giản là giống như là trồng cây nhang đó, nhang mình quay nhanh đó, thì mình thấy sao? Thấy như vòng tròn, nhưng mà sự thật có vòng tròn không? Đâu có vòng tròn gì, đó là do từng điểm không? Từng điểm mà đi sắp lại quá nhanh, mắt mình nhìn không kịp, phải không? Thì những cái tâm niệm của mình là cũng vậy đó. Nó liên tục với nhau quá nhanh là mình thấy giống như là một dòng tâm thức, giống như một tâm, nhưng mà thật đó là không phải vậy, đó là một sự liên tục đó. Cho nên là khi mình tu thiền mà các vị mà có định tâm rồi đó thì nó bắt đầu nó hở ra rồi ra rồi ra rồi khi thì nó dừng nhập diệt tịch định đó là nó dừng đó. Vậy thì con người mà gọi là mình gọi là con người năm uẩn này đó thì nó không phải là một thể trường tồn, không phải là cái mình bám giữ hoài còn mãi, cho nên đó là điều mình không thể làm ở trong đó được, cho nên đó gọi là con người hư. Cho nên ngài Tử Bá là có một lần ngài có một cái bài ngài nói để mà gạn hỏi gì Vị Tăng, ngài nói là hiện nay cái thân của ông hiện tại đây á thì vì sao mà được có, thì cái Vị Tăng nó mới đáp là thì tạm mượn bốn đại mà có, đó đã học Phật đang hiểu tới cái thân này tạm mượn bốn đại mà có đất nước gió lửa đó. Thì ngài mới hỏi vậy thì trước khi mà bốn đại nó chưa nhóm lại đó thì thân này ở đâu? Nó nhờ bốn đại nó kết hợp lại thì có thân này, nhưng mà khi mà bốn đại nó trước khi bốn đại nó nhóm hợp thì thân này ở đâu? Thì ông Tăng đáp là gì thì thân này lúc đó là vốn là không có, chưa nhóm hợp mà, nhóm hợp thì không có. Tại ngài hỏi thêm còn vậy thì sau khi mà bốn đại này tan rã đó thì nó ở đâu? Trước khi bốn đại mà nhóm hợp thì coi như nó là không, vậy thì sau khi mà bốn đại tan rã thì nó ở đâu? Thì ông Tăng đáp là cũng không có luôn. Bốn đại tan rã rồi thì ngài mới chợt thì cười to, ngài mới bảo vậy thì ông tìm cầu cái thân này trước khi bốn đại chưa nhóm và sau khi nó tan rã đều không có, mà nó chỉ riêng cái thân này đó hiện tại khi mà nó còn tạm mượn bốn đại mà có đó, thì như vậy lấy cái lý mà suy á thì chẳng phải là hai đầu không có mà chỉ phần giữa có hay không, phải không? Trước không có sau không có, chỉ có phần giữa này, phải không? Rõ ràng chính ông xác nhận mà, ông nói là trước không có và sau không có, vậy là chỉ có phần giữa, ngay cái phần giữa mà tạm thời này thôi. Thì như vậy ngài mới nói thêm vậy thì hai đầu đã không mà phần giữa này riêng có thì e rằng không hợp lý, phải không? Không có hai đầu mà lại có phần giữa là vô lý, phải không? Tức là có hai đầu luôn có phần giữa, phải không? Còn hai đầu không có mà làm sao có phần giữa? Đó, cho nên ngài nói như là vô lý rồi, thấy là vô lý chưa? Đó. Thì vậy ông hãy suy nghĩ cho nó thật kỹ là trước là có phần giữa rồi có hai đầu hay không? Hay là trước có hai đầu rồi mới có phần giữa? Đó, phải không? Tức là trước có phần giữa rồi mới có hai đầu, hay là trước là có hai đầu rồi mới có phần giữa? Đó. Thì mình thấy là suy không ra rồi. Tức là có phần giữa thì nó phải có hai đầu thì mới có phần giữa được, tức là giữa đối với hai bên, phải không? Thì vậy là cái hai đầu nó có trước rồi mới có phần giữa này, hay là cái phần giữa này có trước rồi mới có hai đầu kia? Cũng không tìm không ra luôn, phải không? Để thấy rằng gì là cái phần giữa này cũng bấp bênh à, không? Cái phần giữa cũng bấp bênh luôn. Đó. Cho nên ngài mới nói gì, giả sử mà suy cho nó thật gọi là rồng rạc chín chắn á, cái quán trí mà mình chia chẻ, chia chẻ rồi đó, rồi cái này sao lại, tức là mình dùng cái quán trí để mình chia chẻ ông ra rồi sau đó lại đến người đàn ông mà xét cho nó tận tình á, thì vậy thì cái tâm ông là ở đâu? Tức là mình xét cái thân cái chín chắn rồi, rồi bây giờ xét cái tâm, vậy tâm ở đâu? Thân là xét không ra rồi đó, thấy không nào? Như vậy thì nếu mà xét thân mà chưa có gọi là chưa có tinh á, không, tức là chưa có mà tinh tế, chưa có rành rạc á, rồi mà xét cái tâm á, thì tâm nó cũng trọn chẳng có tinh được. Cho nên ngài mới nói là mình muốn xét cái tâm mà cho nó thật nghĩa là tinh tế đó, thì trước phải xét cái thân cho kỹ, xét cái thân thật tinh tế rồi xét cái tâm thì xét nó mới tinh được. Mà cái thân mà mình xét kỹ ra thì thấy là đúng là rồi, tìm là không ra được cái gọi là cái thực thể của cái thân. Mà tâm thì lại nương cái thân, không? Mà thân nào không có thật rồi thì tâm bám vào đâu? Thành ra mới thấy rõ là thân tâm của mình là hư dối là vậy. Cái thân tâm của hiện tại của mình đây là hư dối. Vậy thì lẽ thật, gọi là lẽ thật con người bốn đại năm uẩn này đó là sao? Nó là như vậy đó. Tức là không có cái gì bảo đảm hết, không có chỗ để mình nắm bắt. Thì làm sao mà dám bảo đảm nó là thật? Phải không? Cho nên mình học là mình phải xét kỹ rồi đó, chứ không phải là nghe nó không thật, mình nói không thật. Cái đó là sao? Cái đó là nói theo rồi. Phải không? Nghe Phật nó không thật, mình nói không thật. Cái đó rồi nói theo rồi. Mà nói theo thì rồi gặp người khác người ta bẻ lại thì sao? Phải không? Thành ra như vậy là chưa đúng, gọi là chín chắn là cái hiểu của mình. Cho nên ở đây là mình phải vậy đó, mình học, cho nên Phật dạy rất là rõ. Mình học Phật là không phải giống như là học những cái triết lý ở ngoài thế gian, mà Phật dạy học Phật về giống gọi là phải gọi là văn tư tu đó, nghe rồi phải suy nghĩ là mới tu, tức là phải thực hành làm theo đúng đắn vậy. Thì cái này cũng vậy, không là mình nghe trong kinh Phật nói vậy đó, rồi mình phải gọi là suy xét quán chiếu kỹ, không? Rồi bằng chính cái trí mà mình quán chiếu xét kỹ vậy đó thì mình mới thấy được đúng lẽ thật Phật nói, đúng là như vậy không sai, không? Thì niềm tin của mình mới chắc chắn, rồi mình ứng dụng ra mình thực hành đó, thì bảo đảm là kết quả. Bởi vì đây là từ cái nhận định của mình rồi, không? Mình có sự quán chiếu rồi, thành ra khi mà mình thực hành đó, mình thực hành bằng chính cái gọi là cái giống như cái trí tuệ mà nhận định của mình, thì cái này không phải là mình vay mượn của Phật, phải không? Mình có quán chiếu, có xét suy xét rồi, phải không? Thì mới có cái của mình, không? Thì như vậy, thì nếu mà mình xếp quyển kinh lại, không? Rồi không có thầy dạy, sao mình vẫn thực hành được, phải không? Còn mình mà cứ nương tựa theo kia đó thì lúc còn nếu không có kinh không có thầy thì sao? Trả là thầy hết rồi, trả là Phật hết rồi, phải không? Cho nên đó là cái mà mình học Phật là phải học kỹ, cho nên đây là ngày dạy cũng kỹ đó, phải không? Như vậy thì hầu hết là mọi người á, mình gọi là chỉ biết có con người này thôi, thấy không? Cho nên đó là một cái lầm lớn của thế gian. Khi mà mình học Phật rồi, quán chiếu kỹ rồi là mình thấy về đây không phải là chỉ có con người này thôi, phải không? Con người này là chỉ là phần tạm thôi, thấy không? Còn có con người thật, thấy không? Vậy thì với cái người giác ngộ thì mình phải vượt lên cái thấy này, thấy không? Không phải là chỉ bám vào cái thấy này thôi, mà phải vượt lên cái thấy này nữa. Nghĩa là con người chân thật thì nó không thuộc cái hình tướng năm uẩn này. Bởi vì hình tướng năm uẩn này thì nó là một cái gọi là nói theo danh từ mà nó nôm na chút á, là một cái tổ hợp chút mới vậy. Con người năm uẩn này nó là cái tổ hợp. Tổ hợp năm thành phần, cũng như năm người hùng, phải không? tổ hợp 5 người không, mà nếu 5 người đã hết hùng thì sao? Giả tổ hợp. Phải không? Rõ ràng như thế, đâu có gì đâu. Thì vậy là cái con người đó là nó không có thật rồi. Còn con người thật á, thì nó không thuộc cái con người tổ hợp vậy đó, cho nên rồi nó không thật có sanh. Con người thật thì không thật có sanh. Còn con người mà gọi là hư này á, thì nó phải mượn các cái duyên mà hợp lại cho nên nó có sanh. Đủ duyên hợp lại thì nó sanh, nhưng mà hết duyên rồi thì nó diệt, cho nên có sanh thì phải có diệt. Còn con người thật thì không có sanh, vì nó đâu có đợi duyên. Mà không sanh thì sao? Không sanh thì đâu có diệt. Thì đó là cái lẽ thật. Cho nên mình muốn không diệt thì sao? Thì phải đừng sanh. Phải không? Muốn không có diệt thì phải đừng sanh. Còn muốn sanh mà lại sợ diệt thì sao? Nhưng mà đa số người thế gian thì sao? Thích sanh, muốn sanh mà không chịu diệt. Phải không? Cho nên là sao? Sinh nhật là mừng, mà chết thì sao? Kỵ. Phải không? Đó. Thì vậy tức là thích sanh, muốn sanh mà không chịu diệt. Là thấy đây là con người của mình sống nó mâu thuẫn không? Chính như vậy mà khổ rồi. Tại vì đi ngược quá rồi. Muốn mà gọi là cái muốn nó không có gọi là nó không có đúng với cái nhân quả, cho nên muốn mà không thể được. Muốn mà không thể được là thành ra khổ. Thì vậy cho nên mình hiểu kỹ vậy đó, thì để cho thấy được trên những cái lời thật đó, mà thấy được gọi là tất cả sự sanh diệt, thì sao? Khi mình thấy rõ được tất cả sự sanh diệt đó rồi thì sao? Thì sanh diệt không còn lầm được mình nữa. Mình thấy rõ sự sanh diệt đó rồi thì sự sanh diệt không còn lầm nữa. Mà không lầm sanh diệt nữa thì tức là con đường giải thoát. Thấy rõ rồi thì đâu còn lầm mình được nữa. Còn sở dĩ mình lầm là bị không thấy rõ nữa. Nhưng mà thử hỏi coi là mấy ai mà nhận ra được cái chỗ này. Đã thành như vậy nhưng biết ai nhận được. Cho nên rồi mình nhờ học Phật thì mình cũng mới biết được á. Biết nhưng mà đây là biết ra. Tin mà biết thôi. Tức là nghe Phật nói, nghe thầy giảng thì mình tin như vậy là biết thôi, chứ chưa phải là cái biết của mình. Cho nên học Phật là phải thực hành là vậy đó. Để thực hành rồi để mà chuyển lại thành ra cái biết của chính mình thì cái đó mới là quan trọng. Thì đây ra thì để như vậy thì rõ rằng vậy thì mình sống đây là nó có gọi là con người hư, con người thật, mà mình đa số là sống với con người hư nhiều hơn, cho nên bây giờ học Phật ra là để mình nhận định đúng đắn lại con người hư thì biết nó là con người hư để mà bớt lầm, để rồi mình mới nhận trở về con người thật. Cho nên ngày xưa trong cái câu chuyện nhà thiền nó có một cái đoạn là ngài Nam Tuyền, một hôm ngài gọi ông viện chủ. Kêu là viện chủ, thượng viện chủ dạ. Thì ngài Nam Tuyền ngài bảo là xưa kia Đức Phật 90 ngày lên cung trời đau lợi thuyết pháp cho mẫu hoàng, tức là lúc mà Phật lên cung trời thuyết pháp á, thì khi ấy vua U Điền nhớ Phật quá, mới thỉnh tôn giả Mục Kiền Liên vận thần thông đưa thợ lên cung trời khắc tượng Phật. Tức là ông nhớ quá, nhờ tôn giả Mục Kiền Liên đó đưa thợ lên trời đó rồi khắc thần tượng Phật đó. Thì thợ khắc ra là chỉ khắc được 32 tướng của Phật thôi, vì sao cái tướng Phạm Âm thì khắc chẳng được? Tướng Phạm Âm tức là chỉ ra là cái gọi là cái tiếng giống như gọi là cái tiếng Phật là giống như là nó trong sáng, giống như là tiếng của trời đó, mà cái này gọi là cái tướng phạm âm. Tướng âm là tức là tướng mà tướng vô tướng của Phật thì sao là không khắc được, khắc là khắc được cái hình tướng thôi, hình tướng 32 tướng tốt của Phật thì khắc được, còn cái tướng kia là sao khắc được. Thì ông viên chủ ông hỏi vậy là thế nào là cái tướng phạm âm, thì ngài Nam Tuyền ngài bảo là lừa chết người đi. Nghe nói cái tướng phạm âm thì mình nghĩ sao? Nghĩ là chắc là nó cũng có tướng đầu mắt tai mũi lưỡi giống như mình vậy đó, cho nên nó hỏi là thế nào là tướng phạm âm. Cho nên ngài bảo như vậy là lừa chết người. Nghe nói tướng phạm âm thì nghĩ là một con người có đầu có mắt có tai có mũi, thành ra như vậy là bị ngôn ngữ là gã. Còn tướng phạm âm là tướng gì mà là có mắt tai mũi lưỡi, thành ra thấy đó thì mới thấy con người thật của ngài, mới thấy con người thật của ngài. Mà nếu mà rõ được con người thật của ngài đó thì mới cũng thấy được con người thật của mình, chứ không phải là con người mắt tai mũi lưỡi của mình đây. Con người mắt tai mũi lưỡi này thì như đã nói đó, nó là cái tổ hợp đó, phải không? Tổ hợp thôi thì đâu phải là con người thật của mình. Thứ hai nữa đó là mình đã mang cái con người đã cái mang cái con người bằng cái hình tướng mắt tai mũi lưỡi này đó quá nhiều rồi. Quý vị học Phật thì chắc cũng hiểu qua rồi. Hiện tại mà cái con người mắt tai mũi mình đang mang đây á là con người thứ mấy rồi? Vậy thì nếu mà so ra vậy á thì con người này mà so với mà bao nhiêu kiếp mà mình mang đó thì nó tính là bao nhiêu phần trăm? Giống như là hạt bụi cát trong sa mạc, phải không? Con người này á so như giống như hạt cát trong sa mạc thôi, vậy vậy thì có giá trị gì không? Như vậy thì nó là chỉ là một trong giống như hạt cát trong sa mạc, nghĩa là trong nghĩa là vô số hạt cát nữa. Vậy thì sao mà gọi là mình được? Nó chỉ là một cái nhỏ thôi. Cho nên đó là cái mà mình quán kỹ rồi mình mới thấy được cái lẽ thật. Cho nên mà vậy là mình tin chắc là Phật nói không sai, phải không? Đây là không phải là Phật lý luận, phải không? Lẽ thật là về Phật nói thôi. Thành ra cũng như là có một lần ngài Động Sơn với ngài Mật Sư Bá đi vào trong núi gặp hòa thượng Long Sơn, là một vị mà coi như là gọi là thiền sư, cũng là gọi là ngộ đạo rồi, nhưng mà ngài là thích ngài ở ẩn trong núi thôi, không có ra dấu quá, không ẩn tu trong núi thôi. Thì ngài Động Sơn với ngài Mật Sư Bá sau lần đó đi vào núi gặp ngài Long Sơn đang ở ẩn đó, rồi ngài Long Sơn ngài mới hỏi núi này nó không có đường thì xà lê từ đâu mà đi lại đây được, tức là núi nó là núi vắng vẻ mà, không? Thì ngài Long Sơn ngài nói là không có đường thì tôi xin gác lại đi, hòa thượng từ chỗ nào vào được. Mình thấy đúng là các ngài ngài là mắt sáng rồi, ta nghe câu là ta biết cách nói đó nè, còn nếu mà gặp mình hỏi cái đó chắc mình cũng bí luôn, phải không? Núi nào không có đường này thì ngài cho vào, phải không? Thì đây là ngài Long Sơn nói không đường thì thôi chuyện nó gác lại đi, vậy thì hòa thượng từ chỗ nào vào, nếu hòa thượng vào được thì biết tôi chỗ nào vào, phải không? Thì ngài Long Sơn ngài mới nói rằng ta chẳng từ mây nước đến, người ta không phải từ mây nước đến. Thì ngài Long Sơn hỏi vậy thì hòa thượng ở núi này bao lâu rồi? Thì ngài Long Sơn ngài nói là xuân thu chẳng dính, tức là không có dính tới thời gian. Hỏi bao lâu nhưng mà ngài nói là không dính tới thời gian. Thì Ngài Tam Chân hỏi, vậy thì Hòa Thượng ở đây trước hay là cái núi này có trước? Không chính là thời gian. Đó không chính thời gian. Vậy thì Hòa Thượng ở đây trước hay là núi này có trước? Nếu mình đáp là sao? Thì Ngài Hòa Thượng Tam Chân đáp là chẳng biết. Thì Ngài Tam Chân hỏi, vì sao mà chẳng biết? Thì Ngài Tam Chân mới nói là ta chẳng từ người trời đến. Tức là cha ta chẳng phải là từ người, từ trời, tức là từ giống như từ con người, từ con trời đấy. Đó thì như vậy thì đó là cái đối đáp mà của các vị. Đúng là đây là những cái vị mà tâm đã sáng rồi, thành ra nói với nhau là nó thông cảm, hiểu nhau. Còn mình nhiều khi mình nghe không biết là Ngài nói gì. Phải không? Nhưng mà chính ở đó là nói về con người thật á. Con người giả của mình đây thì nó đến là phải coi chỗ đến, phải không? Ví dụ là quý vị mà đến đây thì chắc là cũng phải từ Paris, phải không? Hoặc từ trong thành phố nào đó đến đây, tức là có chỗ đến. Còn ngài đây, ngài nói là ngài không có từ mấy nước đến đâu, tức không có chỗ đến. Thì tức là muốn đây là các ngài mà hỏi đến, không phải hỏi con người này, không hỏi con người thật, không là thì vậy là các ngài hiểu nhau. Cho nên là con người đó thì đâu có dính về thời gian, cho nên là sinh thu chẳng dính, mà không có thuộc về thời gian tuổi tác, không là. Nhưng mà gọi là các ngài là khéo léo, không để mà hỏi với nhau, hỏi cho tới nơi. Nếu như vậy thì gọi là Hòa Thượng mà như vậy thì ở đây trước hay núi này có trước? Đó. Nếu mà mình căn cứ trên cái con người này á thì sao? Thì đúng là phải có trước có sao? Hoặc là cái con người này có trước cái núi, hoặc là cái núi có trước cái này, thấy không? Nếu căn cứ trên người này. Còn nếu mà căn cứ trên con người chân thật thì sao? Thành ra đây là muốn gạn lại để cho thấy rằng nghĩa là ngài có còn kẹt cái trên cái con người này không. Cho nên ngài nói chẳng biết. Không có nói, chẳng biết là không có nói cái nào có trước. Còn mình nghe nói đó thì mình lo suy nghĩ để mà coi cái đáp coi cái nào có trước, thì chính nó là bị gạt. Nó là bị gạt, là rõ ràng mình đang sống với con người này, cho nên là mới tìm coi cái nào có trước, không là thành ra ngay đó là bị gạt liền. Cho nên còn ngài đây là ngài đã sáng rồi, đâu có dễ gì gạt được, cho nên ngài nó không biết đó. Thì ngài đâu cho ngài mới gạn lại thêm, vì sao mà chẳng biết? Bởi vì sao? Bởi vì á, cái chẳng biết này nó cũng dễ làm lắm. Phải không? Phải không? Trả lời không được là nó cũng biết. Phải không? Nó cũng biết rồi. Thì cái đó là cái không biết khác. Còn cái người ta cũng thấy được là thật mà ta nó không biết, thì cái nghĩa là sao? Phải không? Cho nên đây ngài mới gặng hỏi này, vì sao mà Hòa Thượng biết? Thì ngài Long Sơn ngài mới nói đó, bởi vì ta chẳng từ người trời đến, tức ta không phải thuộc về con người mà con người này, không từ người từ trời đó, cũng không từ người đấy, thì tức là không từ bên ngoài đến. Thì đó đúng là các ngài mới là thông cảm nhau, mới thấy được con người thật đó. Cho nên đó mà thấy được như vậy đó thì mới thấy được sao, thì mới thấy được ngài, tức là mới thấy được ngài Lộc Sơn. Thấy được như vậy đó thì mới thấy được ngài Lộc Sơn, không? Còn bám vào cái hình tướng năm uẩn này á thì tức là không thấy được ngài. Cho nên đó chỉ là thấy cái tổ hợp này thôi, rõ ràng vậy. Cho nên ngài Lâm Tế, ngài có lần ngài cũng dạy chúng để mà ngài khai thị, ngài nhắc nhở cho trong chúng, không? Ngài nói rằng hôm nay các huynh đệ, chỉ người mà hiện nay đang nghe pháp nữa các ông đây đó, thì người đó vốn là chẳng phải bốn đại của các ông, mà lại hay dùng được bốn đại đó. Nếu mà hay thấy được như thế thì liền đi ở tự do. Đó, mình thấy được cái đó. Con người mà đang hiện tại nghe pháp đây nè, không? Thì sao? Vốn nó chẳng phải là bốn đại, phải không? Không phải là nước cho lửa, nhưng mà nó dùng được bốn đại, phải không? Không phải bốn đại nhưng mà dùng được bốn đại, cho nên là mới dẫn quý vị mà ngồi đây được, dùng được bốn đại cho nên nó nhà dẫn tới đây nè, phải không? Nhưng mà nó không phải bốn đại, thì thấy được như vậy đó thì là đi ở tự do, chứ không kẹt, không có kẹt. Còn trái lại á, chúng ta thì thường tự do, đồng quá mình với bốn đại đó, rồi bị bốn đại đó dẫn đi, cái lệ thuộc là bốn đại đó, thấy không? Cho nên là mình bị nó dùng, chứ không phải là mình dùng được nó, phải không? Tức là bị bốn đại nó dẫn, đó. Cho nên là khi mà bốn đại mà nó có vấn đề hoặc là nó sắp hết hợp đồng thì sao? Thì là sợ sệt, khóc lóc là muốn bám lại, muốn kéo lại, thì rõ ràng là mình bị nó dẫn, chứ không phải là mình dùng được nó, phải không? Còn nếu mà thật sự mình dùng được nó thì sao? Thì khi dùng hết hợp đồng rồi thôi, ký hết hợp đồng rồi thôi, trả, phải không? Thì ký hợp đồng mới, phải không? Tức là chưa giải thoát thì ký hợp đồng mới gì nữa, phải không? Còn nếu mà thật sự mà giải thoát đó, thì thôi, không ký hợp đồng nữa, không ký hợp đồng nữa, phải không? Thì giải thoát là các vị A-la-hán, các gì đó thì coi như các ngài đó là không ký hợp đồng nữa. Còn mình thì chưa chịu vậy, thấy không? Cũng không ký hợp đồng nữa. Thì mình hiểu kỹ vậy đó, thì để thấy rõ những cái lẽ thật, thì để mình sống. Như vậy thì biết vậy rồi, hiểu vậy rồi, thì tiến bước nữa là giờ là mình phải sống như thế nào cho có ý nghĩa, phải không? Nghĩa là mình nhận rõ được cái lẽ thật, lẽ hư, để cho mình không có lầm trong cái điên đảo đó nữa. Thì vậy thì hiện tại mình sống đây, sống với nhau đây á, là thường là mình đều sống theo cái hư, cái giả nhiều, tức là đem cái giả mà sống với nhau thôi, phải không? Nhưng vì cái vô minh nó che mờ cho nên ít người nhận ra. Toàn là mình đem cái giả sống với nhau thôi chứ gì nữa. Đó. Sống với cái giả không? Nhiều khi là một cái giả nó chưa chịu nữa mà sao? Bôi thêm nhiều lớp giả lên nữa. Phải không? Một cái giả chưa chịu mà bôi thêm nhiều lớp nữa chứ. Đang chi? Đang quên mất nó là giả. Đó. Phải không? Đó là con người ta là như vậy. Cho nên rồi người ta gọi là đối xử với nhau đó là cũng thường đối xử trong cái giả thôi. Thường thường là đối xử trong cái giả thôi như vậy. Nói thì nghe thì nó hơi nghĩa là nó hơi buồn chút lắm, nhưng mà sự thật đa số là vậy đó. Mình nghĩa là đối xử với nhau là toàn là đối xử trong cái giả nhiều hơn. Thí dụ như thương ai đó thì mình thương cái gì? Thì kiểu thôi. Khi thương ai đó là thương cái gì? Thương cái tổ hợp này chứ gì nữa? Phải không? Khi mà thương là thương cái tổ hợp này chứ gì nữa? Rồi ghét là ghét cái gì? Cũng ghét cái tổ hợp này thôi. Phải không? Rõ ràng thương cũng thương cái tội này, ghét cũng ghét không? Vì không phải là đem cái giả mà đối xử với nhau đó. Rồi chính vì vậy đó, rồi mới từ đó là mới mới phát sinh ra những cái gọi là tham sân si rồi tật đố hơn thua vân vân, phải không? Thì cũng vì chỉ cái tổ hợp này thôi, phải không? Chứ nếu mà không có tổ hợp này thì mấy chuyện kia đâu có thành vấn đề. Tuy nhiên không phải là đối xử với nhau toàn trong cái giả không sao? À, thì đó là do đều do cái gọi là cái tập nghiệp mà nhiều đời, cái tập nghiệp mà quân đó mình quân sâu nó nhiều đời rồi, thành nó thành thói quen rồi. Rồi do cái gọi là do cái vọng mà mình quân tập đó đó, thì nó không phải là con người chân thật, nó không có gọi là cái gọi là cái gọi là theo nói theo nhà Phật là không có cái tự ngã thật của nó, tức là cái tham sân si cái đó mỗi cái nó cũng không có cái tự ngã của nó, nhưng mà mình vì cái lầm mê đó giống như cho cái đó là nó có cái mỗi cái nó có cái tôi được đó, tôi tham tôi sân tôi si gì cái cũng tôi hết, đặt vô đó thêm một cái gọi là cái tự ngã gọi là cái tự thể, thành ra là cái lầm là lầm trong đó. Cho nên câu chuyện là có một người cũng ở vùng quê, tính tình cũng hay nóng nảy cọc cằn, anh thành ra thói quen là cho nên không không kiềm chế được, nhưng mà anh cũng ở gần chùa của thiền sư Bàn Phê cho nên anh cũng hay đi nghe pháp, cho nên là anh cũng biết, nhưng mà do cái thói quen nó buông tập nhiều đời, thành ra lần đó anh đến anh thưa với thiền sư Bàn Phê, nói rằng anh có cái gọi là một cái giống như cái bẩm sinh rồi đó, cái tính nó bẩm sinh rồi đó, nóng nảy cầu cần, là khi sinh ra là giống như là cha mẹ sinh ra là có nó rồi, giống như cái bẩm sinh rồi đó, anh không làm sao mà kiềm chế được, thấy không? Thì xin ngài có cách gì để mà ngài giúp cho anh để mà giúp nó. Thì Thiền sư Bàn Phê mới bảo anh được sanh ra với một cái vật mà nó thú vị ha. Tại vì anh nói là anh giống như cái tính là bẩm sanh của anh, tức là anh sanh ra là có nó rồi, giống như cha mẹ sanh ra rồi, tính bẩm sanh mà, chứ không phải là anh mới có trong này, anh nói vậy đó. Thì ngài mới nói à vậy thì anh sanh ra với một cái vật mà nó thú vị ha. Tức là có từ đầu. À, vậy thì thôi ngay bây giờ đây anh có nóng nảy hay không? À, nếu có thì anh hãy đem mà chỉ đây tôi, rồi tôi sẽ chỉ cho anh cách để giải quyết nó. Thì anh nói là dạ không được, ngay lúc này thì nó không có. Thì ngài nói vậy thì sao mà nó bẩm sanh vậy chứ lúc nào nó mới có? Thì anh nói là nó tới là bất ngờ lắm, khi mà gặp duyên mà nó sanh rồi nó mới phát sinh ra, chứ bây giờ thì không có, tức là khi có chuyện thì nó mới ra. Thì ngài Thiền sư Bàn Phê bảo à thì như vậy là cái trường hợp đó đó, thì cái chuyện nóng nảy của anh nó không phải là một cái gì bẩm sanh trong anh rồi, nó không phải là cái của anh, tức là nó phải đợi duyên nó mới có, không đợi duyên gặp chuyện nó mới có. Còn nếu mà nói là nó là cái sẵn bẩm sanh trong anh đó, tức là nó ở sẵn trong anh rồi đó, thì anh có thể đem ra bất cứ lúc nào. Giống như mình nhà có đồ đạc, có sẵn nhà rồi thì ai nói là bất cứ lúc nào. Ví dụ như mình có viên ngọc bỏ trong tủ sắt nhà thì ai hỏi lúc nào cần thì mở tủ sắt lấy đưa thôi. Phải không? Cái trong nhà mà. Còn cái này anh nói là không được vậy. Khi nào mà bất chợt mà gặp chuyện là thì nó mới phát sanh, chứ còn bây giờ nó không có. Thì ngài nói trường hợp đó thì anh nói là không phải bẩm sanh rồi, không phải là cái sẵn, không phải là cái sẵn có trong anh rồi, mà nó là cái gặp duyên. Gặp duyên thì mới có. Thì như vậy đó là để nói lên là những cái mà mình gọi là tham sân si của mình đó, thì nó cũng vậy đó. Những cái đó không phải là cái sẵn của mình, không? Mà đó là cái mình quân tập. Quân tập theo duyên, đợi duyên. Tại vì theo duyên, đợi duyên là mới có. Khi mà hết duyên thì sao? Thì nó trả theo duyên. Thì nó không thật, tức là không có cái thật thể của nó, không có cái tự thể của nó, mà đó là một cái nó theo duyên thôi. thì đây không phải là cái sẵn của mình, cho nên gọi là không phải là cái bẩm sanh, không phải là cái gọi là giống như tánh của mình, tự tánh. Cho nên người ta thường thường là hay lầm, cho nên có nhiều vị mà hay nói là cái tánh của tôi là nóng nảy, phải không? Hay nói là tánh của tôi là nóng nảy, nhưng mà với trong đạo lý với Phật dạy á thì không phải vậy. Nóng nảy không phải tánh, phải không? Nó không phải là tánh, mà nó là cái quân tập. Quân tập vào giống cũng như, cho nên gọi là nói theo trên từ với nó giống như là cái nghiệp, quân tập thành nghiệp, phải không? Giống như người hút thuốc uống rượu rồi đó, ghiền thuốc ghiền uống rượu thì nó không phải là cái tánh, không phải là tánh tôi là ghiền thuốc, tánh tôi là ghiền uống rượu, phải không? Mới sinh ra này đâu biết hút thuốc, đâu biết uống rượu, phải không? Mới tập uống cũng vậy, tập uống cái gì, mới tập uống uống rượu là thấy ngon không, cay thấy màu luôn. Phải không? Mới tập uống cay mà đâu uống ngon gì đâu, nhưng mà uống quen rồi thì sao, ghiền đó. Thì cái này cũng vậy, cho nên nếu mà nói theo cái danh từ nôm na đó là tham sân si là cái gì, là cái ghiền thôi, ghiền tham, ghiền sân, ghiền si thôi, cái đó cái ghiền thôi. Phải không? Đúng là cái ghiền, cái ghiền thôi chứ vậy, tức là buông tập nó nhiều đời rồi thành ra thành ghiền, ghiền. Thành ra giờ nếu mà can đảm thì sao, không có cay, cay là hết ghiền. Phải không? Mà rõ ràng vậy, can đảm là mình cay được, cũng như ghiền rượu, ghiền thuốc thì cũng cay được, thì ghiền tham, ghiền sân, ghiền si mình cũng cay được, mà chính cay được cho nên sao? Đúng rồi, cay được cho nên mình có tu, tu là để cay đó chứ cái gì nữa. Phải không? Rõ ràng rồi. Thành ra mình thấy là học kỹ rồi thì mình thấy những cái lẽ thật nó rất là gần gũi với mình, không có xa thôi. Phật nói coi như là Phật nói cách nay trên 25 thế kỷ, nhưng mà nó vẫn là luôn luôn là sống động giống như Ngài đang nói với mình đây. Mình có thể ngay đây mình gọi là chứng nghiệm được, mình chứng minh được những cái lời Phật dạy ngay trong hiện tại đây, chứ không phải là phải trở về tới 25 thế kỷ trước rồi mới có, phải không? Thì đó là những cái chân lý rất là thực tế. Cho nên học kỹ là mình nhìn đúng đắn là mình càng đầy đủ cái niềm tin đối với Phật, đối với chánh pháp. Vậy thì quý vị nhớ kỹ không? Vậy thì nếu khi mà có ghét ai thì quý vị phải nhớ sao? Không phải. Ghét ai đó thì mình thấy là ghét, là ghét cái gì? Ghét là tập hợp này, hay là nói cho kỹ hơn là ghét cái ghiền đó thôi. Phải không? Ghét cái ghiền đó thôi, chứ đừng có mà nghĩ là mình ghét cái người đó, tên thành là ghét cái ta đó, để đó là cái mười lần. Ghét là ghét cái ghiền đó thôi, hay nói danh từ chuyên môn là ghét cái tập nghiệp đó, ghét cái tập nghiệp đó, đó thôi, chứ đừng nói là ghét người đó, thì vậy là tâm hồn mình nhẹ nhàng, phải không? Rất kỳ kỳ nhẹ nhàng cởi mở. Còn mình sở dĩ là mình khổ với nhau là bây giờ ghét, ghét là ghét anh đó, ghét chị đó, phải không? Đó là khổ chỗ đó. Phải không? Còn giờ tôi ghét là ghét cái tập nghiệp đó thôi, chứ không ghét anh, ghét cái ghiền đó thôi, chứ không ghét chị, thì nhẹ nhàng thôi, thì gặp nhau thoải mái thôi. Phải không? Ghét là ghét cái ghiền cái thôi, chứ đâu phải ghét chị đâu, ghét anh đâu, thì tôi với chị vẫn nói chuyện vui vẻ thôi. Phải không? Rõ ràng. Thành ra mình học, càng học thì càng thấy nó rõ ràng, nó sáng suốt, phải không? Thì như vậy thì nghĩa là khi mà như vậy thì mình sẽ thấy rằng vậy thì đó cũng là để nhắc cho cái người đó, thấy không, là hãy bỏ bớt cái ghiền đó đi. Tôi ghét thì ghét ghiền đó, cho nên là thôi anh chị cũng bỏ bớt cái ghiền đó dùm tôi. Đó là nhắc nhau nữa. Còn con người mà thật kia đó, thấy không, thì không phải là cái ghiền đó, thấy không? Đó mình nhớ kỹ vậy đó. Vậy thì đừng để cho cái gọi là cái người kia đó, thấy không, tự mê con người giả đó, rồi lại làm với nhau nữa. Đó. Nghĩa là người kia đã mê trên con người giả đó, rồi mình lại cũng mê trên con người giả đó thêm, thì hai ba lúc mê. Rồi mình thấy vậy. Như vậy thì hiểu vậy đó, thì cái cuộc sống này đó sẽ có ý nghĩa thêm, sống rất có ý nghĩa, thấy được những cái lẽ thật. Đó. Cho nên kinh Kim Cang mà quý vị học kỹ thì Phật, trong đó Phật phá rất kỹ gì gọi là tam tâm tứ tướng đó, tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả là phá con người hư này đó. Thì tam tâm cũng vậy, là phá cái tâm hư dối đó. Tam tâm tức là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, tức là tâm ba thời, mà tâm ba thời tức là cái tâm sinh diệt, cái tâm mà gọi là quân tập, hay nói cho rõ như đây đó là cái tâm ghiền thôi. Thì vậy thì phá là phá cái đó để cho mình trở về cái con người chân thật. Thì học hiểu kỹ ra đó rồi đó, thì rồi mình khi mình đọc những cái sách thiền đó thì mình sẽ có cái nhìn nó sẽ rõ ràng sáng suốt hơn, thấy không? Như là câu chuyện mà ngài Thủy Đạo đến hỏi Mã Tổ, ví dụ như ngài hỏi Thủy Đạo mà đến hỏi Mã Tổ là thế nào đó, ý tổ sư tưởng độ sang Trung Hoa, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma tưởng độ sang Trung Hoa là cái gì, cái đem cái gì. Thì Mã Tổ bảo thôi ông lễ bái đi. Thì ngài Thủy Đạo mới vừa lễ bái, không, Mã Tổ đạp trong đập té nhào ngã nhào, nhưng mà ngay đó ngài đại ngộ, đại ngộ đứng dậy ngài vỗ tay ha hả cười, ngài nói là cũng rất lạ, không, cũng rất lạ. Trăm ngàn tam muội vô lượng diệu nghĩa là chỉ nhằm trên một đầu sợi lông thôi, nhận biết được hết tới tột cội nguồn. Thì mình mới thấy đạp cái ngã nhào ngay đó ngày đại ngộ liền. Còn nếu mình lúc đó thì sao, ngộ cái gì? Ngộ cái sân. Phải không? Mà đã chân thì sao? Chân thì làm sao mà còn thấy được con người chân thật kia? Cho nên là đó là bám vào cái tổ hợp này rồi, mới rồi. Còn ở đây là ngày lúc đó người quên nó, mà chính quên nó cho nên mới ngộ được. Phải không? Lẽ thật nó là như vậy. Như vậy thì để tóm kết lại cho tất cả nhớ á, là lâu nay chúng ta gọi là sống mà gọi là thật giả không phân, không có rõ, cho nên làm cái giả làm cái thật quá nhiều, thấy không? Nhiều quá nhiều rồi, chứ không phải là nói ít. Vậy thì một cuộc sống mà gọi là sống toàn ở trên cái giả thì quý vị nghĩ sao? Không có ý nghĩa gì hết. Cho nên bây giờ là cần phải vượt lên cái giả, cái hư để mình sống trở lại với cái thật xưa nay. Thì giá trị mà của cái thật so với cái giả thì ai cũng biết rồi, phải không? Thật là cái giá trị như thế nào, giả thế nào biết rồi. Như vậy thì đây là nhắc cho tất cả là hãy tự mình chọn lấy nè. Cái gì có hợp thì sẽ có tan, nhớ kỹ, phải không? Rồi cái gì có được thì có mất. Cái gì có thành á thì sẽ có hoại. Rồi cái gì có sanh á thì phải có diệt. Thì mình nhận rõ để không làm được nó. Cho nên ngài Xá Lợi Phất mà có lần ngài mới gạn hỏi cái vị tỳ kheo đến xin phép ngài để mà đi ẩn cư tu, gọi là độc cư đó, ở yên một mình ở trong rừng tu tập. Thì ngài Xá Lợi Phất mới gạn lại, trước khi đi ngài gạn lại tôi coi là ông cái thấy hiểu như nào, tức là ông nhiều khi bây giờ nhiều vị học bây giờ cũng không được căn bản lắm, nhiều khi thấy hiểu chút cái muốn đi ra ở riêng mình đó, nhưng mà đây ở riêng là phải có căn bản, có căn bản, có cái vốn liếng xứng đáng để mình có thể ở yên được thì tu mới giải thoát nổi, chứ không kéo là ở yên mình đó rồi sanh bệnh nữa. Ở bữa là ở đâu ai dạy, cứ mình nghĩ theo mình thôi, nhiều khi rồi thành kiến, tức là mình biết mình không ai biết đó, không có đụng ai nữa, không biết gì hết. Thành ra nhiều khi thấy thế được chút gì đó là tưởng đâu là mình là thánh rồi. Cho nên là ngài Xá Lợi Phất mới gạn hỏi sau khi Như Lai diệt độ đó thì thế nào, ông nói xem. Tức là sau khi Như Lai diệt độ đó thì thế nào, ông nói xem. Hay là nói rõ hơn là sau khi ngài diệt độ đó ngài còn hay mất. Ngài thế nào, thì ngài nói đơn giản là thế nào sau khi mà ngài diệt độ. Thì cái vị tỳ kheo mới đáp là khi sắc thọ tưởng hành thức sanh thì chúng diệt, đơn giản. Nhưng mà nghe đó là ngài sẽ phát ngài gật đầu thôi, cho ông đủ vô liếng để ông đi ở diệt đó. Tức là ngài không nói là sau khi Như Lai diệt độ là còn hay là mất là thế này thế kia. Còn nếu mà theo như mình thì chắc là cũng suy nghĩ trong đầu coi trả lời coi sau khi Đức Phật mà diệt độ đó là ngài thế nào, phải không, còn hay mất ở đâu, phải không? Mà nếu mà suy nghĩ theo kiểu đó thì tức là sao, là suy nghĩ theo cái tổ hợp này, phải không? Tức là còn cái tổ hợp này thì mới còn hay mất, mới có ở chỗ nào, có chỗ nơi, không? À, cho nên đây là ngày sao phát ngày cố ngày gạn hỏi để coi cái trí tuệ ông hiểu được như thế nào. Thì ông tăng này đúng là cũng có cái hiểu nó đúng đắn với chánh pháp, cho nên ông không nói là thế nào, ông nói là khi sắc thọ tưởng hành thức sanh thì chúng diệt, mà không nói thế nào. Nếu mà còn có nghĩa là ngũ uẩn thì sao, thì còn có sanh, mà còn có sanh thì tức là còn phải diệt. Mà nếu còn có sanh còn diệt thì sao, thì không phải Như Lai, phải không? À, thì ngay đó ngài sẽ có cái hiểu liền, chứ không còn nó phải nói thế nào. Còn mình đi giải thích thế này thế kia thì càng đi xa thôi. Tức là hãy mà còn có năm uẩn này sanh thì phải có diệt đó. Còn muốn đừng diệt, không diệt thì đừng sanh. Nó rõ ràng rồi đó, không? Đó. Thì đó là cái điểm mà muốn nhắc cho tất cả, không? Vậy thì mong rằng tất cả khéo để mà luôn nhớ và nhận rõ cái lẽ thật này, để rồi mình thấu suốt được qua cái nghĩa thật và hư, để rồi sống nó vững trong chánh pháp của Như Lai, thì cửa giác ngộ đang mở sẵn cho chúng ta đó, chúng ta xa hết. Đó là cái bài giảng hôm nay. Tất cả hồi hướng chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô tại nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tất cả quý vị ngồi thì buông chân ra để từ cái nó bớt mỏi ra, đứng dậy liền.